Quý vị đang nghe điểm tin pháp luật trên Radio Pháp luật Báo Pháp luật Việt Nam. Sau đây là những nội dung sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang đã khởi tố 29 bị can, bắt tạm giam 7 người. Bộ Y tế yêu cầu Lazada, Shopee gỡ bỏ thông tin sản phẩm thảo dược giảm cân Slimora Care X3. An Giang khởi tố vụ gạo không rõ nguồn gốc đóng gói nhãn hiệu ST25. Đắk Lắk bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn. Nhóm thiếu niên rình rập trộm cắp xe máy của người dân Hà Nội trong đêm. Tại họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 8, Đại tá Nguyễn Tấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người trong vụ gian lận điểm thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Mới đây, cơ quan điều tra đã tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án lên 29. Các bị can đều bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm được xác định xảy ra tại ban chỉ đạo, hội đồng thi và điểm thi. Cơ quan điều tra đã thông báo kết quả bước đầu tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm căn cứ xem xét việc tổ chức thi lại đối với các thí sinh liên quan. Đại diện Bộ Công an cho biết quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng người liên quan lớn, trong đó có 328 thí sinh. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu các sàn thương mại điện tử Lazada và Shopee khẩn trương ngừng kinh doanh, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin về sản phẩm thảo dược giảm cân Slimora Care X3 do có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm. Qua công tác hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm này được quảng cáo và bày bán trên các sàn thương mại điện tử, dù chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định. Đáng chú ý, thông tin về giấy công bố được đăng tải trên Shopee cũng được xác định không do Cục An toàn Thực phẩm cấp. Bộ Y tế yêu cầu Lazada và Shopee ra soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ cho phép lưu hành các sản phẩm đã hoàn tất thủ tục công bố theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 7 tháng 8 năm 2026. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm để điều tra vụ đóng gói gạo không rõ nguồn gốc dưới nhãn hiệu ST25. Trước đó, ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2 hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện các cơ sở đang san chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc và bao bì mang nhãn hiệu ST25 đã được bảo hộ. Tăng vật thu giữ gồm hơn 22 tấn gạo trị giá trên 440 triệu đồng cùng với nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Làm việc với cơ quan công an, chủ các cơ sở thừa nhận không có văn bản ủy quyền hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng nhãn hiệu ST25. Hiện công an tỉnh An Giang đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lự, sinh năm 1983, sau gần 9 năm lẩn trốn. Theo điều tra, từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2017, Nguyễn Thị Lự đã sử dụng giấy tờ đất giả và thông tin về các thửa đất không có thật để lừa đảo 68 người, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố vào tháng 8 năm 2017, đối tượng bỏ trốn, nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng giấy tờ giả nhằm che giấu thân phận. Hiện Nguyễn Thị Lự đã được di lý về Đắk Lắk để tiếp tục phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định. Công an phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội vừa triệu tập 4 thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn. Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ mất xe máy tại khu vực ngõ 167 Hoàng Hoa Thám, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do ham chơi, bỏ nhà đi nhiều ngày và cần tiền tiêu xài, nên đã lợi dụng đêm khuya, tìm những xe máy không có người trông giữ để phá khóa, đấu nối điện rồi trộm cắp, mang đi cất giấu hoặc bán lấy tiền. Mở rộng điều tra, Công an phường Ngọc Hà xác định 2 đối tượng trong nhóm này còn gây ra một vụ trộm cắp xe máy khác tại phường Đông Ngạc vào rạng sáng ngày 31 tháng 7. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!